Thành cái sự tu của mình cũng vậy, sự tu của mình thực ra có khai, có bế, có này kia, để theo hình tướng của thế gian, theo sự tụ hợp, theo những cái gì của thế gian. Nhưng mà trong nội tâm của sự tu hành chẳng có bế, chẳng có giảng. Người tu thật sự phải như vậy. Đi đứng nằm ngồi đều trong cái tâm niệm của sự thức tỉnh, giác ngộ. Giác ngộ đó là quán chiếu, quan sát tư duy. Tư duy đó chỉ là một hình thức của sự quán chiếu thôi. Thì tôi thì chủ trương như vậy, tôi chủ trương ngay đến Phật tử cũng cần phải tu hành theo lối như vậy, hà huống là chư tăng xuất gia. Chư tăng xuất gia là làm thế nào mà là thuyết pháp lợi sinh, đó là nền tảng Phật sự lớn nhất. Đó. Mà thuyết pháp lợi sinh đó thì phải rằng là ứng đáp, phải là nhạo thuyết biện tài. Đó. Mà biện tài vô ngại như thế thì cần phải tư duy ngày đêm, đi đứng nằm ngồi. Lúc nào cũng ở trong cái sự tư duy hết, để mà rất là nhanh nhận ra. Nói là nhanh nhưng mà nó automatic, tại vì nếu mà nó thường tự động thì tự nhiên nó đưa mình đến một cái thấy mà người không tư duy không thấy được. Thì pháp sư chỉ có hơn người thường ở điểm đó thôi. Và nếu người thường cũng nỗ lực tư duy thì người thường nào cũng trở thành một pháp sư. Pháp sư là một vị thầy pháp. Thầy pháp là hiểu rành pháp ba đời nhân quả của mọi pháp, hiểu rõ hết. Mà muốn hiểu rõ như vậy thì đương nhiên hiểu mà, thì không phải thấy rõ ba đời đó thấy bằng con mắt. Cho nên Ana Luật không có mắt, nhưng mà Ana Luật vẫn thấy được ba đời nhân quả. Thiên hạ có mắt mà không thấy được một đời nhân quả còn không thấy, chứ đừng nói thấy ba đời. Mà Ana Luật không có mắt nhưng mà thấy. Nhiều bài học lắm, nhiều bài học để minh chứng cho mình những cái nét nói trên, để mà mình chuẩn bị đó. Để mình có thể đi từ khóa này qua khóa nọ, bế giảng, khai giảng thật là nhiều, nhưng mà mình chưa từng bế, chưa từng khai. Trải qua vô lượng lần khai, vô lượng lần bế, mà tôi chưa từng bế, tôi chưa từng khai. Cũng cái ý tưởng đó để mà suy gẫm qua nhiều cái pháp khác đó. Vì cái định nó thành như vậy. Thành chư Phật tâm định, thành ra chư Phật mới nói là chư Phật chưa từng có sinh có tử, tức có đản sinh có niết bàn có gì hết. Thì có như thế mình mới hiểu được những cái ý nghĩa đó của Phật pháp. Còn thôi mình không có hiểu, không cách gì mình hiểu hết. Thì tôi nói như vậy là để nêu lên cho mình một cái tinh thần học Phật khác. Hay thêm một cái tinh thần học Phật nữa trong nhiều cái tinh thần mà mình đã trải qua học Phật. Và rồi nếu mà mình muốn thử nghiệm thì tôi cho thử nghiệm thôi. Thử nghiệm sống trong cái tinh thần đó thì đại đa số mới đầu ngắn lắm, nhưng mà một hồi quen rồi thì thấy vui và thấy thích. Đó. Mà nghe được nhiều tư tưởng, từ những cái tư tưởng mà nghe mà mình gật gù cho đến những tư tưởng nghe mình phải bật cười. Đó. Mình phải phì cười á. Nhưng mà nếu mình như tôi nói, như nhận thức, thì nhiều cái tư tưởng rất là lấm cấm và vớ vẩn, mà nó lại đem đến cho tôi nhiều idea hay ho. Đó là cách biết nghe. Còn nếu không biết nghe thì thấy phân biệt có cao có thấp ghê lắm. Mà nếu biết nghe thì từ tư tưởng hay cho đến tư tưởng dở, mình đều rút tỉa được, không chừa một tư tưởng. Mình đều là bài học cho mình được hết. Tôi khẳng định như vậy. Cái đó cũng là chỉ là cái giá trị của vấn đề biết tư duy mà biết học Phật. Thì tôi muốn rằng là cho mọi người nếm qua, cho mọi người thử qua. Kịp rồi đi Ấn Độ tôi cũng vậy đó. Đến mấy chỗ Phật tích thì dĩ nhiên tôi cũng có giải nghĩa, giải thích. Nhưng mà không như hồi xưa. Tôi chỉ giải thích những cái nét rất là chính, căn bản, như là nãy giờ tôi nói. Còn những cái nét chi tiết là tôi bắt trình bày hết. Già trẻ lớn bé cần biết, bao nhiêu người ghi tên hết. Rồi để một đống xăm quẻ trước mặt tôi, tôi bốc quẻ chúng. Bà Phật, bà Quan Âm bảo của tôi rằng là người nào nói thì bàn tay tôi bốc chúng người đó. Thành người nào nói là Long Thiên Hộ Pháp chọn lựa, đừng có sợ. Long Thiên Hộ Pháp chọn lựa cho mình trình bày, cho mình nói. Chẳng lẽ công mình học Phật pháp bao nhiêu năm, bây giờ hỏi có một câu mà không dám nói, mà sợ sệt không biết nói, mà nói chuyện thị phi mạnh miệng quá trời. nói mà chu mỏ phun nước miếng mà nó mạnh miệng, nó nói cả ngày mà nói Phật pháp tự nhiên thấy nhột miệng là ú ớ, tự nhiên đó là một cái nghiệp. Tức là tự nhiên đối với chuyện Phật pháp tự nhiên mình nói không nên lời, như một người A Ba Cà Lâm hay là bị á khẩu nói không nên lời. Mà thị phi thì sao mà nó nói trơn chu lãi láng, nói ngày này có ngày khác ức kiếp nói hết. Thì bây giờ mình phải hiểu nó cũng là một cái nghiệp của mình. Tại sao tự nhiên cái môi cái miệng này của mình Phật pháp nói không nên lời, nó là vậy. Rồi ý tưởng của mình vậy, nghĩ chuyện thị phi, trời ơi, nghĩ tinh tế, nghĩ nghi người này, nghi người kia, nghĩ đủ thứ chuyện. Mà đến Phật pháp mình nghĩ không tinh tế một chút nào, nghĩ nó thô thiển, nghĩ còn chút xíu là hết. Chẳng còn gì để nghĩ, chẳng còn gì để nói. Giả sử chuyện thị phi người ta cũng nói như vậy, tốt biết mấy. Thị phi truyền đến người thứ 8, người thứ 8, mấy người kia thị phi người ta nói hết rồi, tôi còn gì đâu để nói. Và từ người thứ 8 trở đi không còn biết gì để nói thị phi nữa, quý hóa thay, lành thay. Nhưng mà thị phi thì diễn dịch không hết. Trải qua 100 người thì nó có 100 ID về thị phi. Mà không phải 100 ID thị phi đâu, 100 người thì nó 500 ID thị phi. Mà nói ức kiếp không cùng tận. Còn nói Phật pháp thì mới có 3 người, người thứ 4 già bẩm thầy, mấy người kia nói hết rồi, con còn biết cái gì đâu để nói. Nếu mà thị phi mà hỏi đến mà mình cũng nói vậy, mà già mấy bà nó nói hết rồi con còn gì đâu nói à, thì là thật là lành thay, thiện tai, thiện tai. Mà không có phải là ác tai, ác tai. Hại tai, hại tai. Mà mình phải tập như vậy. Nó phải tập là môi miệng này không dùng để nói thị phi, dùng để là tuyên dương Phật pháp, trình bày Phật pháp. Tư tưởng này không dùng để nghĩ làm công cụ và tay sai cho ngũ dục, công mà dùng nó để mà giải thoát ngũ dục, vạch mặt chỉ tên ngũ dục, chống đối. Nếu có làm cách mạng thì nên làm cách mạng với ngũ dục, tại ngũ dục khống chế tất cả mọi ý thức hệ ở thế gian. Chẳng có một cái ý thức hệ nào thế gian để thoát nổi vọng kềm của ngũ dục hết. Chỉ có Phật pháp, chỉ có Phật giáo. Vì vậy đừng sợ, đừng ngán. Thì có nhiều người đi Ấn Độ về cũng nói với tôi như thế, và lúc đó sợ quá, đau tim quá, lo quá. Nhưng mà trải qua một hai lần thì bớt lo, thấy vui, thấy hồi hộp nhưng mà vui. Hồi hộp là không biết có bị chỉ trúng ông, rồi đứng lên trước đám đông thì ngượng, không dám. Thì bây giờ mình phải tập nói như vậy, tập trước đám đông mà nói chuyện Phật pháp mà. Có gì đâu, mình trước đám đông chửi lộn đâu có sợ đâu. Một mấy trăm người mình cũng dám lớn tiếng nói tất cả những cái lời thô ác được. Nói lời thô ác thì không mắc cỡ, mà nói lời nói lời từ bi trí tuệ thì mắc cỡ. Tại sao? Tức là mình hơi bị điên đảo một chút, anh ta đừng có sợ thế hết ạ. Hăng hái sau này tôi, hồi xưa thì chỉ ai người nấy sợ, nhưng con mình sau này nhiều khi tôi không cần chỉ, tôi nói ai có ý kiến là người này ý kiến, người kia ý kiến bằng cách hăng hái. Mà học Phật như vậy không có buồn ngủ, mình cũng tỉnh luôn, tại mình hồi hộp thành ra ngủ không vô. Chỉ chúng là nói xong cái là tỉnh ngủ luôn à, nó tỉnh luôn à, đứng dậy nói xong cái ngồi xuống cái là nó tỉnh ngủ luôn à. Bây giờ mình đến đây chắc cũng phải chuẩn bị nghỉ đặng mà nghỉ ngơi cầm cơm nước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.